Hai chữ khóc cười trong một bài thơ. Khóc và cười là hai động từ mô tả hai trạng thái tâm lý rất bình thường của con người. Đây cũng là cặp từ trái nghĩa, thể hiện hai trạng thái tâm lý tình cảm hoàn toàn trái ngược nhau. Khóc thường là nói về hiện tượng chảy nước mắt do đau đớn về thể xác, về tinh thần. Ví dụ, khóc vì bị đánh. Mẹ không mua đồ chơi nên nó khóc. Khóc nức nở vì thương bạn. Còn cười lại là biểu hiện sự thích thú, vui vẻ, thỏa mãn trước một tình huống nào đó. Ví dụ, câu chuyện cô giáo kể vui quá làm cháu bật cười. Buổi liên hoan tràn ngập tiếng cười. Ai nấy đều cười sảng khoái. Đấy có thể nói là những biểu hiện thông thường của tình cảm. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, nhất là trong văn chương sách vở, ngữ nghĩa của hai từ này có những nét thể hiện tinh tế và thú vị. Tất cả những ai từng ngồi trên ghế nhà trường cũng như những ai yêu thích thơ ca đều có thể biết hoặc thuộc bài thơ rất quen thuộc của nhà thơ Chế Lan Viên, Người đi tìm hình của nước. Bài thơ toát lên những cảm nhận, những tình cảm chân thành và sâu sắc của nhà thơ trước chặng đường gian lao của Bác Hồ trong hành trình tìm chân lý giải phóng cho dân tộc. Bài thơ dài nhưng có hai đoạn đáng lưu ý. Luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin. Bốn bức tường im lặng nghe từng trang sách gấp. Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin. Bác reo lên như nói cùng dân tộc. Chân lý là đây, hạnh phúc đây rồi. Hình của đảng lồng trong hình của nước. Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Bác Hồ đã khóc khi đọc xong bản luận cương lịch sử của Lenin. Có phải bác khóc vì đau khổ không? Hoàn toàn không. Logic bài thơ cho phép người đọc hiểu được dụng ý cách thể hiện của nhà thơ. Rõ ràng là những giọt nước mắt của bác ở đây không bình thường. Bác đã khóc vì bất ngờ trước một niềm vui quá lớn. Niềm vui đó lớn đến mức làm thay đổi bản chất của một hiện tượng. Hiện tượng là những giọt nước mắt, biểu hiện thông thường của nỗi buồn. Nhưng bản chất là niềm vui sướng đến tột cùng. Bác đã bôn ba khắp các chân trời Âu Á, phải chịu bao cảnh cơ hàn, phải làm thuê dưới hầm tàu, phải nướng gạch hồng dưới trời Paris giá lạnh, phải quét tuyết kiếm sống trong sương mù thành London. Tất cả những gian truân đó bác phải chịu là để tìm được con đường đúng đắn cho công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ. Nhưng bao nhiêu năm rồi mà bác vẫn còn băn khoăn, trăn trở chưa tìm ra. Vậy mà tình cờ chân lý rạng ngời đó lại hiển hiện trong bản luận cương chính trị của Lenin. Sao mà bác không mừng được? Mừng đến phát khóc, mừng đến rơi nước mắt. Không phải bây giờ nhà thơ Chế Lan Viên mới nhận ra điều đó. Dân gian ta cũng đã nhiều lần nói đến hiện tượng này. Câu thành ngữ, cười như anh học trò hỏng thi, khóc như cô dâu về nhà chồng, cũng nói lên những nghịch lý về sự đối lập giữa hiện tượng và bản chất ấy. Chúng ta cũng từng chứng kiến những cuộc gặp mặt của những người thân sau chiến tranh, cuộc gặp mặt vui khôn cùng đến mức chứa chan nước mắt. Đất nước của những người con gái, con trai, đẹp hơn hoa hồng, cứng hơn sắt thép. Xa nhau không hề rơi nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Nam Hà. Phải nói là Chế Lan Viên đã dùng từ khóc ở đây đúng chỗ nhất, đắt nhất, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc. Câu thơ chấm giữa chừng và tiếp một câu cùng dòng. Và người đã khóc, như một tiết tấu đưa cao trào tới đỉnh điểm. Giá trị biểu cảm vì thế mà rất sâu sắc. Càng sâu sắc hơn nữa khi tới khổ thơ tiếp theo. Bác reo lên như nói cùng dân tộc. Chân lý là đây, hạnh phúc đây rồi. Hình của đảng lồng trong hình của nước. Phút khóc đầu tiên là phút bác Hồ cười. Câu kết cuối cùng. Phút khóc đầu tiên là phút bác Hồ cười. Là một cách dùng chữ. Đúng hơn là một cách chơi chữ tài tình của nhà thơ. Khóc và cười là hai trạng thái đối lập. Nếu dùng riêng rẽ theo cách tu từ thì có thể còn được. Còn nếu dùng trong cùng một phát ngôn như ở đây, thì rõ ràng là phải hết sức tỉnh táo, nếu không muốn nói là phải thật sự cao tay trong việc dùng từ. Đúng là bác vừa bật khóc vì vui sướng, nhưng đồng thời là hành động bác Hồ cười là một cách dùng có dụng ý. Cả hai biểu hiện đó đều có lý. Tác giả đã sáng tạo ra một kết hợp gây hàm ý. Bác khóc vì vui mừng tột độ, và bác cười cũng biểu hiện một niềm hạnh phúc khôn cùng. Sau giây lát cảm động bất ngờ trước việc tìm ra chân lý mà bao nhiêu năm bác khổ công tìm kiếm, là những hình dung của bác về viễn cảnh gần như sắp thành hiện thực về tương lai đất nước. Hình của đảng lồng trong hình của nước. Logic hiện tại đã được diễn giải trong toàn bài thơ cho phép tác giả xây dựng nên một hình ảnh hai chiều đối lập với một hàm ý liên tưởng vô cùng đặc sắc. Dĩ nhiên bài thơ Người đi tìm hình của nước của Chế Lan Viên hay ở rất nhiều khía cạnh, cấu tứ, câu chữ, sự kết hợp ngôn từ. Nhưng không thể phủ nhận cách dùng từ độc đáo của nhà thơ. Ở đây là hai chữ khóc, cười đã thể hiện đạt nhất trong một bài thơ. Hai từ xanh và xanh xanh. Trong từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Viện Ngôn ngữ học 2002, có giải nghĩa từ xanh là có màu như màu của lá cây, của nước biển, nghĩa một. Như vậy, xanh là một trong những màu cơ bản của tiếng Việt, như xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng. Có điều với màu giống màu lá cây, xanh thuộc gam màu lạnh, gây cảm giác dịu, không chói gắt. Có lẽ chính vì vậy mà màu xanh thường được ví với những gì nhẹ nhàng, tượng trưng cho màu của cây xanh, tức là màu của sự sống. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ca dao. Non thì xanh, nước thì biếc, mà biếc cũng chính là màu xanh. Sắc màu làm nên phong cảnh tươi đẹp của xứ Nghệ. Màu xanh tươi non của cây cỏ tượng trưng cho sự sống, cho cuộc sống thanh bình. Chả thế mà Tố Hữu trong bài Vui Thế Hôm Nay đã lặng nhìn phong cảnh quê hương qua đôi cánh máy bay mà xúc động thốt lên như trẻ nhỏ. Tôi lại nhìn như đôi mắt trẻ thơ, tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển, xanh bầu trời, xanh cả những ước mơ. Tổ quốc dưới con mắt nhà thơ điệp trùng một màu xanh bất tận. Khắp núi, sông, cánh đồng và biển cả như được phủ một màu xanh non tơ đẹp mắt. Cái đẹp ở đây chính là từ tâm trạng của tác giả, tâm trạng của một người con đất Việt, ngắm nhìn non sông Việt Nam sau bao năm chia cắt, giờ đã liền một dải. Bao nhiêu năm rồi, bước chân nhà thơ mới được đi khắp chốn quê hương, và màu xanh vốn dĩ của quê hương bây giờ mới được ngắm nhìn trọn vẹn. Màu xanh phóng khoáng ấy bao phủ cả đất, cả trời và ùa vào tâm hồn mỗi người dân đất Việt, làm xanh cả những ước mơ đã ấp ủ từ bao năm. Hẳn là chúng ta còn nhớ những câu thơ có màu xanh của Tố Hữu trước đây. anh về sanh lại Thái Bình, nứa mai gài chặt mối tình ngược xuôi. Việt Bắc. Bãi Phù Sa xanh mượt ngô non, những đàn trâu Việt Bắc béo tròn, đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ. Mùa thu mới. Những câu thơ mà nhà thơ làm trong nhiều thời điểm khác nhau nhưng đều nói về một màu xanh của thiên nhiên. Ở đây ngụ ý nói về cuộc sống mới đang đổi thay trên đất nước. Những câu thơ làm mát dịu lòng người bởi cái màu xanh đầy sức sống ấy. Từ xanh còn có thể được lặp lại thành một từ lấy đôi, xanh xanh. Xanh xanh dĩ nhiên cũng vẫn là xanh, nhưng cách lấy như vậy tạo cho từ một sắc thái biểu cảm mới. Ta hay gặp các từ lấy hoàn toàn như vậy. Xinh xinh, vui vui, đo đỏ. Xanh xanh gợi cho người nghe một nét nghĩa mới lạ hơn. Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, chim hót líu lo. Lời bài hát. Rõ ràng câu thơ Cái cây xanh xanh tạo ra âm hưởng nhẹ nhàng cũng như một tâm trạng nhẹ nhõm trước sự miêu tả của nhà thơ. Các từ lấy thường có giá trị cao trong các văn bản nghệ thuật. Hồ Xuân Hương là một nhà thơ rất tài về việc sử dụng các từ lấy biểu cảm. Và nhà thơ thiên tài Nguyễn Du cũng đưa xanh xanh vào truyện Kiều. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, tân mây mặt đất một màu xanh xanh. Hay, sông Tần một dải xanh xanh, loi thoi bờ liễu mấy cành dương quang. Câu thơ tạo ra một âm hưởng buồn trải dài trong không gian xanh. Ta thấy cùng với xanh xanh, cả hai câu thơ đều sử dụng thêm các từ lấy khác. Nội cỏ rầu rầu, một màu xanh xanh, một dải xanh xanh, loi thoi bờ liễu. Đó là một dụng ý nghệ thuật của tác giả nhằm tạo ra những cách biểu hiện tâm trạng khác nhau. Nhưng từ ngữ đâu chỉ có một cách thể hiện. Xanh xanh ở đây tạo nên một cảm giác buồn. Nhưng ở một ngữ cảnh khác, nó lại mang một âm điệu mới, vui và tươi tắn. Xanh xanh quá bầu trời xanh Hà Nội, trời thu xanh hay mắt em xanh. Lại một màu xanh nữa. Đây là màu xanh, sắc xanh xanh của trời thu Hà Nội. Và màu trời xanh như đồng màu với mắt em xanh. Quả là một hình ảnh đẹp. Nó đẹp vì nó đặt trong tâm trạng của người đang rạo rực, đang vui. Đã lâu rồi mà lòng bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi. Dưới bàn tay của nhà thơ, sắc xanh hình như cũng có hồn. Nó nhập vào tâm trạng để hóa thân vào câu thơ, mà khi đọc lên, lòng chúng ta như vẫn còn âm vang mãi. Từ giao thừa với sự chuyển hóa đầy ý nghĩa. Mỗi khi một năm cũ sắp qua, chúng ta ai ai cũng náo nức đón chào một năm mới đến. Trong cuộc đời mỗi con người, mọi sự chuyển giao đều mang một ý nghĩa nhất định. Nhưng sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bao giờ cũng chứa đựng một điều rất hệ trọng, thiêng liêng và vô cùng đáng nhớ. Sâu xa hơn, theo triết lý phương Đông, đó là sự chuyển giao giữa trời và đất, sự chuyển giao của tạo hóa. Giờ phút đó, chúng ta gọi là giao thừa. Giao thừa là một từ Hán Việt. Giao có nghĩa là trao đổi, thừa nghĩa là tiếp nối. Trong từ điển tiếng Việt 2000 thì giao thừa được định nghĩa là lúc năm âm lịch cũ hết, năm âm lịch mới bắt đầu, tức 12 giờ đêm 30 Tết. Như vậy là người Việt chúng ta và nói chung các dân tộc phương Đông chỉ dùng giao thừa để chỉ một khoảng thời gian thường là rất ngắn, chuyển từ năm này sang năm khác theo âm lịch. Thời khắc này được coi là đặc biệt thiêng liêng, mang màu sắc tín ngưỡng. Mọi hành vi, cử chỉ, lời nói của mỗi người vào lúc này đều có giá trị ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống trong năm của người đó. Vì vậy, ai đó mà phải đón giao thừa xa quê hương gia đình được coi là một sự thiệt thòi. Đêm nay pháo nổ giao thừa mà người chiến sĩ xa nhà vẫn đi. Tố Hữu. Nhà thơ Tố Hữu đã từng tỏ lòng cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, vất vả mà người chiến sĩ cách mạng phải trải qua. Giao thừa nhập vào tiềm thức của mỗi người dân Việt. Giao thừa là giây phút hướng về tổ tiên, cội nguồn. Và cũng chính là thời điểm mỗi người hướng tới tương lai. Nào đi tới, Bác Hồ ta nói, phút giao thừa tiếng hát đêm xuân. Kế hoạch 5 năm mời những đoàn quân, mời những bàn chân tiến lên phía trước. Tố Hữu. Như vậy là giao thừa đã gần như là một hiệu lệnh mang hoài bão của đất nước và dân tộc, lẽ sống của mỗi con người. Lúc đó, hình như mỗi chúng ta đều tự hỏi mình, trong một năm qua chúng ta đã làm được gì và còn những gì cần phải đặt ra mà hướng tới. Từ giao thừa bỗng nhiên như hóa thân thành một thực thể có hồn. Nó như một cái gì đó thiêng liêng đồng hành với chúng ta. Nghe bâng khuâng tiếng gọi giao thừa, hoa đào nở bên thềm xuân đất nước. Và giao thừa đó dục ta vào chiến trận, cho ngày mai đón nhận vạn chồi xanh. Thanh Hải. Giao thừa gọi ta khi ta đang bâng khuâng luyến tiếc một điều gì. Giao thừa dục ta vào chiến trận như mệnh lệnh của người chỉ huy. Có cái gì làm cho giao thừa có được vai trò ấy, sứ mệnh ấy? Rõ ràng, qua cách sử dụng dân gian, giao thừa lúc đầu chỉ là một danh từ bình thường, nhưng trí tuệ dân gian đã làm cho nó mang một sức sống vừa hư vừa thực. Nó có giá trị điều chỉnh thái độ hành vi của mỗi người, làm cho người ta có thái độ tích cực hơn trong cuộc sống. Đó là giá trị mang tính nhân văn mà từ giao thừa đem lại. Một nhà thơ đã có những vần thơ xúc động về giây phút giao thừa đối với người chiến sĩ. Đêm trừ tịch giữa rừng im tiếng súng, phút giao thừa này mẹ thắp nén nhang bay. Con gối ba lô còn thơm mùi xôi nếp, nhìn trời đêm thấy non nước về đây. Trần Hòa Bình. Người chiến sĩ giữa trận tiền khói lửa, nơi xảy ra những gì khốc liệt nhất, gian khổ nhất, vẫn không quên được thời khắc thiêng liêng lúc giao thừa. Trong thẳm sâu của tâm hồn anh cũng như của mọi người con đất Việt, thời khắc đó luôn luôn là lúc tự mình nhớ lại một điều đã đi vào tiềm thức. Đất nước, quê hương, gia đình và những người thân khi mở đầu một năm mới. Điều thiêng liêng ấy không cao xa, phù phiếm, mà thể hiện bằng những gì rất đổi thân quen. Nén nhang thơm trên bàn thờ ông bà ông vải do chính tay mẹ thắp. Nén nhang thơm gợi nhớ bao điều thức dậy trong anh. Mùi cơm nếp mới, bánh chưng xanh, không khí Tết. Điều đáng nói hơn ở đây là tâm hồn anh chiến sĩ vẫn nguyên vẹn, trong trẻo, đáng yêu như ngày nào. Nó không bị sự khốc liệt của chiến tranh làm cho khô cằn, thui chột. Hẳn là ý nghĩa của giây phút giao thừa này đã chìm rất sâu vào trái tim anh, làm nên một phần con người anh, người chiến sĩ. Cuối cùng, có lẽ cũng cần nói thêm điều này. Giao thừa hiện nay được dùng không phải để chỉ giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới theo âm lịch. Người ta đã mở rộng phạm vi sử dụng của giao thừa, dùng để chỉ cho cả năm dương lịch, vốn đang được dùng song song với âm lịch. Và hơn thế nữa, người ta còn dùng nó một cách hình tượng hơn, giao thừa giữa hai thiên niên kỷ. Đó là thời điểm chuyển tiếp từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21. Chính xác là lúc 12 giờ đêm ngày 31 tháng 12 năm 2000. Thời điểm này đã được nhân dân toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, hào hứng đón chào. Từ ngữ nào cũng có cuộc sống riêng của nó. Đầu tiên chỉ là một từ Hán Việt thuần túy. Giao thừa đã được người Việt chấp nhận và sử dụng với nhiều sắc thái ngữ nghĩa đa dạng và thú vị. Âu cũng là cái hay cái đẹp của tiếng Việt mà chúng ta rất đáng suy ngẫm mỗi khi đón xuân về. Tháng Giêng với sức sống mùa xuân. Một năm cũ đang qua, báo hiệu một năm mới cũng đang đến thật gần. Bác Hồ từng nói, một năm khởi đầu bằng mùa xuân, cuộc đời khởi đầu bằng tuổi trẻ. Tháng Giêng lại là tháng đầu tiên của mùa xuân, tức là tháng mở đầu một năm mới. Không riêng gì người Việt Nam ta mà khắp mọi dân tộc trên thế giới, mọi người đều chờ đón tháng mở đầu của năm này với những chờ mong háo hức lạ thường. Ai cũng muốn rằng cái mới lạ đổi thay về thời gian tạo hóa cũng sẽ đem lại những điều mới mẻ, tốt lành và may mắn cho con người và cho xã hội. Dân gian ta thường nói, tháng Giêng ăn Tết ở nhà, quê hương làng xóm, ông bà tổ tiên. Ca dao. Tết Nguyên Đán trong tháng Giêng như một lời nhắc nhở, mời gọi mọi người con, dù ở xa đến mấy cũng về sum họp gia đình nơi quê cha đất tổ. Không khí đón xuân lan tỏa khắp mọi gia đình với một hương vị ấm cúng của thiên nhiên trời đất. Nhất là thời tiết đã ở độ cuối đông và chuyển sang xuân, tuy còn se lạnh nhưng đang ấm dần. Sang Giêng hai lất phất mưa phùn. Nguyễn Trọng Tạo. Tháng Giêng rét đài, tháng 2 rét lộc, tháng 3 rét nàng bân. Tục ngữ. Rét đài và rét lộc trong câu tục ngữ trên ngụ ý rằng thời tiết thiên nhiên trong khoảng thời gian này quả là lý tưởng cho cây cối đâm chồi nảy lộc dù còn đang cử rét. Cảnh vật đều vui, đều phơi phới. Con người cũng hòa theo niềm vui đó bằng các cuộc thăm viếng và trảy hội. Có lẽ số hội hè đình đám, vui chơi ở khắp mọi miền tập trung vào tháng Giêng nhiều nhất. Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc. Hội làng mình vang tiếng chiên khua. Ca dao. Đó là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc mang đậm tính cộng đồng của người Việt và ngày nay vẫn còn in đậm trong các lễ hội dân gian. Nhưng tháng Giêng không chỉ có ăn chơi và không chỉ để ăn chơi. Đấy chỉ là một mặt thể hiện của phong tục, của tình cảm dân gian ta vào đầu năm. Cái đẹp đáng nói của nhân dân ta là thái độ tích cực, ý thức trách nhiệm đối với sự lao động siêng năng cần có để làm đẹp cho đời. Ăn Tết là cần, nhưng có chừng mực. Ăn như ba ngày Tết, lấy gì mà ăn? Tục ngữ. Dân gian biết thưởng thức cuộc sống, nhưng cũng không quên trách nhiệm chính yếu cần phải nhắc nhở mọi người. Tháng Giêng chân bước đi cày, tháng 2 vải lúa ngày ngày siêng năng. Ca dao. Tức là tháng Giêng đã dắt người nông dân Việt Nam ra ruộng đồng, bắt đầu công việc làm ăn đầu năm mới. Tháng Giêng là sự tiếp nối không ngừng theo mạch thời gian của một năm, như một chu kỳ nông nghiệp được tổng kết rất rõ ràng. Tháng Chạp là tháng trồng khoai, tháng Giêng trồng đậu, tháng 2 trồng cà, tháng 3 cày vỡ ruộng ra, tháng 4 gieo mạ thuận hòa mọi nơi. Ca dao. Mưa phùn tháng Giêng báo hiệu thời tiết đang độ ấm, phù hợp với sự phát triển của cây cối như lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, cà, bắt đầu vào vụ. và các cô gái làng trẻ trung, duyên dáng cũng theo các thợ cày ra ruộng. Họ có tâm trạng thật háo hức. Tháng giêng này chúng em vào hội, hội làng mình cấy lúa theo mưa. Dân ca Bắc Bộ. Quả là một không khí lao động tấp nập, khẩn trương và đẹp như một bức tranh xuân đa sắc màu, nhưng rất hiện thực, gần gũi. Qua lao động, con người mới thể hiện và khẳng định được giá trị thực của mình. Và trong sự cố gắng hết sức gian khó đó, mọi quan hệ, mọi sinh hoạt, mọi phong tục, lễ hội mới hình thành và phát triển theo tín ngưỡng phồn thực dân gian. Tháng giêng trong các vần thơ xưa và nay đã hiện lên một cách hết sức ấn tượng. Nó thể hiện một cái gì vừa tươi mới, vừa đẹp và tràn đầy sức sống. Sức sống đó đã vốn xuất phát từ đất trời, thiên nhiên. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả là nó lại bắt nguồn từ sự sáng tạo của bàn tay siêng năng, khối óc sáng tạo của con người. Chính con người góp phần làm nên một tháng giêng giàu sức sống. Tháng giêng chạng vạng mặt người, trường em ngói đỏ tiếng cười trong sương, cá rô rí rách bờ mương, nón ai thấp thoáng trên đường chao nghiêng. Trần Hòa Bình. Những vần thơ viết về tháng giêng dĩ nhiên là còn rất nhiều. Nhưng chỉ cần điểm qua một đôi bài, chúng ta cũng đã hình dung ra một tháng giêng ngọt ngào, mới lạ, tinh khôi và nhiều ý nghĩa trong tư duy ẩn tàng sâu kín trong tiềm thức của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa. Dù chúng ta đang sống trong thời đại mới, nhưng dư âm của vẻ đẹp tháng giêng vẫn còn vang mãi, còn lan tỏa trong những án thơ văn như biểu tượng của sức sống mới. Phấn trắng, bảng đen, tóc trắng, hình tượng đẹp về những người thầy. Có lẽ mỗi người chúng ta khi lớn lên trưởng thành lập nghiệp đều phải trải qua một quá trình học tập, tu dưỡng dưới nhiều mái trường theo các bậc đào tạo khác nhau. Hẳn là chúng ta ai cũng có ít nhiều kỷ niệm, những tình cảm riêng tư đối với những thầy giáo, cô giáo mà mình đã gặp. Nhưng những hình ảnh liên quan trực tiếp tới mái trường như bảng đen, phấn trắng, bàn học là những hình ảnh gần gũi, thân thương. Và đương nhiên, nó đồng thời cũng gắn bó tới những thầy cô giáo của mỗi người. Bài hát Bụi Phấn của nhạc sĩ Vũ Hoàng do vậy cũng đã quá thân thuộc và tạo nên nhiều cảm xúc cho mọi người. Khi thầy viết bản Bụi Phấn Rơi Rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Thầy viết bản, đó là chuyện bình thường. Phấn trắng, bảng đen là công cụ để thầy truyền đạt bài học, kiến thức, giúp các em tiếp thu tốt hơn. Có lớp học nào mà lại không có phấn và bảng? Đó là công sức và tâm huyết của thầy dồn vào đấy. Trong đoạn thơ trên, nhà thơ đã đặt ra hai câu hỏi mang sắc thái tu từ. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Hai câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ấn tượng, làm xúc động người nghe. Nhất là sau đó, nhà thơ đã mở rộng thông điệp, lồng vào đó những suy nghĩ riêng nhưng rất xác đáng. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay. Đây quả là nốt nhạc hay trong mạch cảm xúc của nghệ sĩ. Đó cũng là một chiêm nghiệm rút ra từ thực tế. Muốn có bài học hay, bổ ích cho các em học sinh, người thầy phải chuẩn bị thật nghiêm túc trên nền tảng hiểu biết và học vấn của mình. Đồng thời phải biết diễn giải nó với một năng lực sư phạm giỏi. Hình ảnh mái tóc bạc của người thầy trên nền bảng đen giờ đây hình như bạc thêm vì bụi phấn từ chính tay thầy viết ra. Chi tiết xúc động này làm đẹp hơn hình ảnh người thầy. đồng thời rút ra một triết lý đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là tôn sư trọng đạo. Phải biết tôn trọng những người thầy đã từng dày công dạy dỗ cho chúng ta nên người. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Có thể nêu ra thêm ở đây khá nhiều những câu thơ đẹp về những hình tượng này. Đây là những câu thơ của nhà thơ Thanh Hải viết từ thời chống Mỹ. Phấn trắng bản đen trường sơ tán, đồi tranh thưa tiếng em hát nao lòng, con đi suốt cuộc đời chiến trận, mái tóc trắng của thầy tỏa mát một dòng sông. Cái hay ở đây là các nhà thơ đã hình tượng hóa những hình ảnh đơn sơ gần gũi, tưởng như chẳng có gì đáng nói, thành những giá trị biểu trưng rất đắc dụng. Bản đen, phấn trắng và mái tóc trắng, tóc bạc của người thầy. Mái tóc thầy bạc biểu hiện của tuổi già và cũng là biểu hiện của sự lao động trí óc đáng khâm phục. Thầy đã nỗ lực đến bạc đầu vì học sinh thân yêu. Khi tóc thầy bạc là tóc em còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng là chúng em đã khôn lớn rồi. Bài hát Khi tóc thầy bạc, Trần Đức. Logic của thực tế được nhạc sĩ nêu ra rất rõ ràng và tường minh. Để có được sự lớn khôn trưởng thành của học sinh, người thầy, được nói trong bài hát, đã trả giá bằng mái tóc bạc trắng hẳn trên mái đầu. Bao thế hệ học trò đã lớn lên qua sự dìu dắt của thầy cùng với sự nỗ lực khôn cùng của các thầy cô giáo. Điều này cũng gián tiếp nói lên lòng biết ơn, lòng kính trọng của xã hội đối với những người đang đảm đương trách nhiệm công việc trồng người. Đã có bao tấm gương đẹp về các thầy cô ở mọi cấp giáo dục của đất nước ta, làm đẹp nên truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Thế là từ ngôn ngữ, chúng ta lại tìm được, khám phá ra được những nét đẹp ẩn tàng trong những tổ hợp từ mà chúng ta vừa phân tích.